Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 4 tháng 6.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
Giá vàng bình ổn tiếp tục giảm.
Hà Nội tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong cấp đổi giấy phép lái xe.
G7 ủng hộ đề xuất ngừng bắn và thả con tin ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 4 tháng 6, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Mở đầu phiên chất vấn, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề đầu tiên thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, có nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình, có nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong công tác chỉ đạo điều hành, khắc phục những hạn chế khó khăn, vướng mắc trong thực tế, đáp ứng sự mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước và yêu cầu của các vị đại biểu Quốc hội.
Tại phiên chất vấn vào sáng nay về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong không khí sôi nổi, nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu đưa ra nghị trường chất vấn như vai trò trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý tài nguyên nước, giải pháp xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải, những hạn chế trong việc khai thác sử dụng khoáng sản tài nguyên biển, các giải pháp giải quyết tình trạng xâm nhập mặn, ngập lụt đô thị. Thông tin chi tiết mời quý thính giả tiếp tục theo dõi trên website của Báo Nhân dân điện tử hoặc fanpage của Truyền hình Nhân dân.
Sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 4 tháng 6 là 77,98 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá bán vàng miếng hôm nay đã giảm 1 triệu đồng một lượng so với phiên ngày hôm qua. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Ngân hàng Nhà nước lưu ý các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ thực hiện bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Các dịch vụ hàng không được định khung giá gồm dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay, cho thuê quầy làm thủ tục hành khách, cho thuê băng chuyển hành lý, cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không sân bay, phân loại tự động hành lý đi, tra nạp xăng dầu hàng không, sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không sân bay.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và các chương trình bán vé theo quy định. Thông tin về cơ cấu các khoản thu trong giá vé phải đầy đủ rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Các hãng cần phải thực hiện giải giá vé linh hoạt, tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá trên đường bay nội địa phù hợp với nhu cầu của người dân và các chương trình du lịch, lễ hội lớn.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiến tới toàn bộ 30 quận huyện trên địa bàn thành phố đều có thể tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong cấp đổi giấy phép lái xe. Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp đổi hơn 72.000 giấy phép lái xe, đổi 21.000 giấy phép lái xe qua cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ 4 toàn trình, đạt tỷ lệ 40,1% so với hồ sơ đến làm thủ tục trực tiếp.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông đường bộ tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm tại khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường phố lân cận. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân và Cầu Giấy tổ chức khảo sát, bố trí các điểm dừng, đón trả khách bằng xe ô tô cho các xe hợp đồng để khắc phục tình trạng đón trả khách tùy tiện như hiện nay. Tổ chức công bố các bãi xe theo đúng thẩm quyền, kiên quyết chấm dứt hoạt động của các bến bãi không đúng quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công nhận 700 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025. Trong tổng số 700 học sinh này, có 103 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, 426 học sinh khuyết tật, 169 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, thi khoa học kỹ thuật, văn nghệ, thể dục thể thao, 2 học sinh dân tộc ít người. Trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025 vào ngày 8 và 9 tháng 6.
Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu vừa chính thức khởi động hành trình xuyên Việt mang tên Hành trình yêu thương để truyền tải thông điệp mong muốn sớm chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam. Chuyến xe hành trình được trang bị màn hình LED lớn, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 tới ngày 1 tháng 6, tới Đà Nẵng vào ngày 2 tháng 6 và sẽ đến Hà Nội vào ngày 7, 8 tháng 6. trong hành trình xuyên Việt và tại các điểm rừng bằng thông điệp và hình ảnh trình chiếu trên màn hình LED. Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về những vấn đề do việc buôn bán thịt chó, thịt mèo gây ra, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để sớm chấm dứt tình trạng này.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bày tỏ sự ủng hộ và nhất trí với đề xuất ngừng bắn và thả con tin do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó nhằm giải quyết xung đột ở dải Gaza. Trong một thông báo mới đây, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng đề xuất trên sẽ giúp dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả con tin, đồng thời tạo điều kiện tăng cường ở cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza với số lượng lớn và trên cơ sở bền vững, dần tiến tới chấm dứt một cuộc xung đột theo cách bảo đảm những mong muốn của Israel về an ninh cũng như sự an toàn cho người dân Palestine. G7 cũng kêu gọi Hamas chấp thuận đề xuất này. Ngoài ra, thông báo nêu rõ G7 tái khẳng định sự ủng hộ đối với một tiến trình hòa bình trong tương lai sẽ dẫn đến giải pháp hai nhà nước.
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết nước này sẽ gửi hệ thống phòng thủ Santi thứ 2 cho Ukraine sau khi Kiev kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ cho quốc gia này. Hệ thống nêu trên còn được gọi là Mamba, là hệ thống do Pháp và Italia phối hợp phát triển. Hệ thống này có thể truy vết hàng chục mục tiêu và đánh chặn 10 mục tiêu cùng lúc. Cho đến nay, đây là hệ thống duy nhất do châu Âu sản xuất có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào hồi tháng 2 năm 2022. Italia đã thông qua 8 gói hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống Ukraine.
Phiên tòa xét xử Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, đã bắt đầu với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Ông Hunter Biden đang phải đối mặt với 3 cáo buộc phạm tội liên quan đến việc mua và sở hữu súng. Đây là vụ truy tố đầu tiên đối với con trai của một tổng thống đương nhiệm tại Mỹ. Những cáo buộc này gồm việc khai gian để mua súng, tuyên bố sai sự thật liên quan đến thông tin bắt buộc phải được lưu giữ bởi một đại lý cấp phép sử dụng súng liên bang và việc sở hữu súng của một người không được phép hoặc là người nghiện một chất kích thích. Nếu bị phán quyết phạm tội, ông Hunter Biden có thể phải đối mặt với bản án tối đa lên tới 25 năm tù giam.
Mạng xã hội X vừa cập nhật các quy tắc mới, theo đó chính thức cho phép đăng tải các nội dung và hình ảnh đồ họa có nội dung người lớn trên nền tảng này. Cụ thể, theo quy định mới, những bài đăng có nội dung người lớn phải được gắn nhãn và không hiển thị nổi bật, chẳng hạn như trong các ảnh đại diện của chủ tài khoản. Những tài khoản thường xuyên đăng tải những nội dung này được yêu cầu tự động đánh dấu bài đăng có nội dung nhạy cảm. Những nội dung người lớn sẽ không hiển thị đối với người dùng được xác định là trẻ em hoặc người trưởng thành lựa chọn không xem nội dung này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đón khách bằng những âm thanh rộn ràng tươi vui với tiếng cồng, chiêng, tiếng sáo của những cô gái Mường trong các trang phục truyền thống rực rỡ, khiến du khách trong và ngoài nước thích thú. Đây là điểm đặc sắc đầu tiên dành cho du khách khi đến với Mường Tour, Động Thiên Hà. Âm nhạc, sinh hoạt gắn với bản sắc dân tộc Mường giúp hành trình trải nghiệm văn hóa của du khách trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn trong mắt những du khách nước ngoài.
Khi đến đây, tôi rất vui khi được đón tiếp và tham gia các hoạt động của người Mường một cách đặc biệt thế này. Văn hóa của các bạn thật sự rất đặc biệt.
Để làm được điều này, ban tổ chức đã vận động bà con đồng bào Mường thành lập đội văn nghệ và tái hiện các hoạt động sinh hoạt đời thường tại các nhà sàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông kết nối, giới thiệu các tour, tuyến trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế, cũng như kết nối, giới thiệu đến các đơn vị lữ hành trong nước. Ông Hoàng Bình Minh, chi hội trưởng chi hội lữ hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
Chúng tôi thu thập các tài liệu, dữ liệu văn hóa và các sản phẩm của người Mường và cùng với bà con xây dựng hoàn thiện cái sản phẩm đảm bảo đúng cái tính hiện thực, tính nguyên vẹn. Và qua đó thì chúng tôi cũng khai thác sâu về cái du lịch di sản, du lịch khảo cổ sẵn có của Động Thiên Hà.
Mường Tour Động Thiên Hà là sản phẩm du lịch mang nhiều lợi thế. Đó là sự kết hợp tour tham quan hang động Thiên Hà với trải nghiệm các hoạt động như cooking class, đạp xe, làm nông nghiệp hoặc tìm hiểu về một số yếu tố liên quan đến địa chất, di chỉ khảo cổ. Trong không gian văn hóa đó, du khách được trải nghiệm, kết nối với thiên nhiên, hòa quyện với văn hóa Mường đầy màu sắc và phong phú, cùng với ẩm thực của người dân bản địa. Chị Đinh Thị Thu Phương, khu du lịch sinh thái Động Thiên Hà cho biết thêm.
Khu du lịch sinh thái Động Thiên Hà sẽ gắn kết giữa các bản làng dân tộc Mường ở những cái vùng lân cận ở nơi đây để giao lưu, học hỏi và sẽ để cho những người Mường người ta truyền đạt lại những cái văn hóa của người Mường cho khách du lịch về đây tham quan và trải nghiệm.
Khơi dậy mạnh mẽ và khai thác văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Mường đang là hướng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình, góp phần phát triển du lịch địa phương, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.